Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi kinh chiều bế mạc tuần hiệp nhất Kitô giáo. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Thời gian qua mau, mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay, cho bao nhiêu tuổi hơn đáng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hô, bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn muôn tròn, nhưng dạy trong Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngày nở lên cho con muôn ngàn huy hoàng, con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cơn đau.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 5 từ câu 21 đến câu 43. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh người. Lúc đó, người đang ở bờ biển, bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Gia-rô đến. Trông thấy người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại, bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người. Vì bà tự nhủ, miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo ta?" Các môn đệ thưa người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi, ai chạm đến ta?" Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ, người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã cứu chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh." Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan em ông Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó." Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ và nói: "Talitha kumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, ta truyền cho em, hãy trỗi dậy." Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngạc họ đừng cho ai biết về việc ấy và bảo họ cho em bé ăn. Quý vị và các bạn thân mến, lòng tin chính là chìa khóa mở kho tàng ân sủng của Chúa. Hai phép lạ trong bài tin mừng hôm nay đều xuất phát từ lòng tin. Phép lạ thứ nhất xuất phát từ lòng tin của chính bệnh nhân. Trong đám đông dân chúng đi theo Chúa, có rất nhiều người đụng chạm vào Chúa, nhưng chỉ có một người đàn bà bị bệnh loạn huyết đón nhận được sự chữa lành. Đó là vì bà có lòng tin. Còn phép lạ thứ hai thì xuất phát từ lòng tin của người thân bệnh nhân, mà cụ thể là của người cha của em bé. Lúc đầu, ông rất tin tưởng nơi Chúa, nên đến xin Chúa chữa lành cho con gái mình. Nhưng khi người ta nói với ông là con gái ông đã chết, thì lúc đó lòng tin của ông đã bị lung lay. Để củng cố lòng tin của ông, Chúa Giê-xu quả quyết, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi, vì mọi sự đều có thể đối với những kẻ tin. Ông đã tin vào Chúa cả khi con gái ông đã chết, và nhờ đức tin đó mà con gái ông được cứu chữa. Như vậy, ân huệ của Chúa có thể được ban do chính lòng tin của mình, như trường hợp của người phụ nữ bị bệnh loạn huyết, hay có thể được ban do lòng tin của người khác, như trường hợp của người cha trong phúc âm hôm nay. Hay nói cách khác, lòng tin của người này có thể cứu chữa cho người kia. Lòng tin của cha mẹ có thể cứu chữa cho con cái, và ngược lại, lòng tin của con cái có thể cứu chữa được cho cha mẹ. Trong cuộc sống, có nhiều điều chúng ta cầu xin Chúa hoài mà không được, có thể là vì chúng ta thiếu lòng tin. Chúa bảo, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Hơn nữa, lòng tin không chỉ thuộc phạm trù của lý trí, nhưng còn cần được thể hiện bằng hành động. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu đã hứa chắc chắn với các tông đồ, cũng như đối với mỗi người chúng ta rằng, nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Nghĩa là, nếu chúng ta có một đời sống đức tin vững vàng vào Chúa, và thể hiện đức tin đó qua việc tuân giữ lời Chúa, sống kết hiệp với Chúa, thì muốn gì, chúng ta cứ xin, chúng ta sẽ được như ý. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống đức tin qua việc tuân giữ lời Chúa, nhờ đó không chỉ chúng con được cứu chữa, mà cả những người chúng con cầu nguyện cho cũng được cứu chữa nữa. Amen.
Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Trong Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài lỡ lên cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày vừa. mà đời còn sao mãi để chờ tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều dù đời con đớn đau trăm chiều, vui an Chúa là tình. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tìm giải pháp cho nạn tu sĩ bỏ dòng. Trong buổi tiếp kiến sáng 28 tháng Giêng vừa qua, dành cho 100 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ các dòng tu, Đức Thánh Cha Francisco phân tích các nguyên nhân khiến nhiều tu sĩ bỏ dòng và Ngài đề nghị một số phương dược chữa trị. Trong số các tham dự viên, có hơn 20 hồng y, 16 giám mục và 8 linh mục là thành viên của Bộ dòng tu. Khóa họp diễn ra dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng trưởng Cao Prats de Avis, người Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói đến sự kiện có nhiều tu sĩ rời bỏ dòng vì thấy mình không có ơn gọi sau một thời gian phân định nghiêm túc, nhưng cũng có những người khác rời bỏ dòng vài năm sau khi khấn trọn đời. Vậy điều gì xảy ra? Đức Thánh Cha phân tích những nguyên nhân gây nên sự xuất huyết như thế, làm suy yếu đời sống thánh hiến và chính giáo hội. Ngài nói, những vụ bỏ dòng làm cho chúng ta rất lo âu. Đức Thánh Cha nhắc đến trước tiên là thời đại thay đổi với nền văn hóa từng mảnh và tạm thời, đưa tới nhu cầu cần có những cửa bên hông mở ra những khả thể khác. Tiếp đến là thế giới người trẻ ngày nay. Tuy có những người quảng đại, liên đới và dấn thân, nhưng cũng có những người khác là nạn nhân của tinh thần thế tục, tìm kiếm thành công với bất kỳ giá nào, tìm kiếm tiền bạc và lạc thú dễ dàng. Ngoài ra, có sự phản chứng nơi một số tu sĩ vì cuộc sống đều đều theo thói quen, mệt mỏi, cơ cấu nặng nề, chia rẽ nội bộ, tìm kiếm quyền hành, sự thi hành quyền bính độc đoán hoặc tháo thứ. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi chăm sóc đời sống huynh đệ cộng đoàn, cần được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện chung, nguyện gẫm lời Chúa, tích cực tham dự thánh lễ và bí tích hòa giải, đối thoại huynh đệ và chân thành, chia sẻ giữa các phần tử, sửa lỗi trong tinh thần huynh đệ từ bi đối với anh chị em phạm lỗi, chia sẻ trách nhiệm. Tất cả những điều đó được đi kèm với chứng tá hồng hồn và tươi vui về một cuộc sống đơn sơ cạnh người nghèo, và một sứ vụ dành ưu tiên cho những miền ngoại ô của cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến nghĩa vụ chăm sóc và bảo tồn ơn gọi, đừng chiều theo những tiêu chuẩn trần tục, nhất là cần đề cao tầm quan trọng của sự đồng hành. Ngài nói, chúng ta không bao giờ có thể nhấn mạnh cho đủ về sự cần thiết này. Thật là khó tiếp tục trung thành nếu ta chỉ tiến bước lẻ loi một mình, hoặc bước đi dưới sự hướng dẫn của các anh chị em không có khả năng lắng nghe hoặc kiên nhẫn, hay không có kinh nghiệm thích hợp về đời sống thánh hiến. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong khi chúng ta phải tránh bất kỳ cách thức đồng hành nào tạo nên sự lệ thuộc, bảo bọc, kiểm soát hoặc làm cho người khác trở nên như trẻ con, chúng ta không thể cam chịu sự tiến bước đơn độc, cần phải có một sự đồng hành gần gũi, thường xuyên và hoàn toàn trưởng thành. tất cả những điều đó sẽ giúp đảm bảo một sự phân định liên tục đưa tới sự khám phá ý Thiên Chúa, tìm kiếm trong mọi sự những gì làm đẹp lòng Chúa hơn cả, như Thánh Ignacio đã nói, hoặc với những lời của Thánh Francisco Assisi, luôn luôn muốn những điều làm đẹp lòng Chúa. Tin Washington, Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng, sự sống lại chiến thắng một lần nữa tại Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Mike Pence, và cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump, Kellyanne Conway, đã phát biểu như trên tại cuộc tuần hành chống phá thai tại Washington, D.C. Các nhà hoạt động phò sinh đã tập trung tại Washington vào hôm thứ Sáu, 27 tháng Giêng vừa qua, để tham dự cuộc tuần hành thứ 44 cho sự sống. Họ cảm thấy phấn chấn trước cam kết của Tổng thống Donald Trump hạn chế các hoạt động phá thai tại Mỹ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một phó tổng thống Hoa Kỳ có mặt chung với những người biểu tình. Trong diễn từ trước đông đảo những người phò sinh, Phó Tổng thống Pence nói rằng, sự sống lại chiến thắng một lần nữa tại Hoa Kỳ. Trong tiếng vỗ tay hoan hô của đông đảo những người biểu tình, ông nói thêm, chúng ta sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta khôi phục một nền văn hóa của cuộc sống ở Mỹ. Ông cũng nói rằng, bằng nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm sự thay đổi quan điểm của các thành viên trong Quốc hội và các tiến bộ khoa học, sự sống đang chiến thắng tại Mỹ. Đứng ở nơi thường được dùng để phát các video của các chính trị gia phò sinh, ông Phó Tổng thống Pence nói rằng phong trào chống phá thai nên nắm lấy thời điểm này. Kể từ năm 1974, để phản đối phán quyết Roe chống Wade của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ nhằm hợp pháp hóa phá thai, năm nào tại thủ đô Washington cũng đều có cuộc tuần hành phò sự sống và khoảng trước hoặc sau ngày 22 tháng Giêng là ngày kỷ niệm phán quyết này. Năm nay, cuộc tuần hành phò sự sống diễn ra ngày 27 tháng Giêng, tức là một tuần lễ sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump hôm 20 tháng Giêng vừa qua. Ngay năm 1974, con số người tham dự đã lên tới 20.000 người. Con số này đến năm 2011 tăng lên 400.000 người, và năm 2013 đạt tới 650.000 người. Người trẻ tham gia rất đông. Theo ký giả Robert McCartney của tờ Washington Post, khoảng nửa số người tham dự dưới 30 tuổi. Năm 1987, Tổng thống Ronald Reagan đã nói chuyện với những người diễn hành qua điện thoại và thề sẽ kết thúc tấn bi kịch quốc gia này. Năm 2003, Tổng thống George Bush cũng nói chuyện với những người tham dự qua điện thoại và cảm ơn họ đã tận tụy vì chính nghĩa cao đẹp này. Trong cuộc tuần hành năm nay, lần đầu tiên một phó tổng thống đến tham dự với người biểu tình. Được biết, Phó Tổng thống Mike Pence là anh hùng lâu năm của phong trào chống phá thai. Trong tư cách là thống đốc của bang Indiana, ông Pence đã ký một số luật chống phá thai nghiêm ngặt nhất tại Hoa Kỳ. Tin New Delhi, Ấn Độ. Một nữ tu chia sẻ rằng, phụ nữ cần được trợ giúp y khoa chứ không cần phá thai an toàn. Nữ tu Julie George thuộc dòng Chúa Thánh Thần đã nói như trên với hãng tin Á Châu. Chị Julie nói rằng, giáo hội công giáo tại Ấn Độ khẳng định rằng, các phụ nữ cần được trợ giúp y khoa chứ không cần phá thai an toàn. Chị Julie George là giám đốc của Hội Tiếng Nói Phụ Nữ, một tổ chức đấu tranh để củng cố vị trí của người phụ nữ trên thế giới, tham dự vào tranh luận về phá thai ở Ấn Độ. Chị Julie cho biết là các vụ phá thai bất hợp pháp là một trong yếu tố nguy hiểm cho phụ nữ thường chết ở độ tuổi còn trẻ. Sự thiếu kiến thức và việc sử dụng các cách thức dễ dàng như uống thuốc và các phương thức tại gia dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Chính quyền phải bảo đảm việc được chăm sóc tốt hơn, đặc biệt là đối với các phụ nữ sống trong những vùng nông thôn. Nữ tu Talisa Nadukudijin, thư ký điều hành của Ủy ban Phụ nữ của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói thêm rằng, chúng ta là người Công giáo, chống lại phá thai, làm sao chúng ta có thể không nói về việc phá thai không an toàn? Chị cũng nhấn mạnh lời của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si. Nếu chúng ta đánh mất cảm tính cá nhân và xã hội về việc tiếp nhận một sự sống mới, thì ngay cả những hình thức tiếp nhận có ích khác đối với cuộc sống xã hội cũng trở nên cằn cỗi. Rồi chị đặt câu hỏi, làm sao chúng ta có thể phớt lờ tiếng kêu khóc của thai nhi, máu thịt của chính mình, mà có thể lắng nghe tiếng kêu của người lân cận? Chúng ta có bao giờ có thể mong đợi trong một tình huống tương tự như vậy, những tội ác chống lại những người dễ bị tổn thương sẽ giảm bớt? Theo thống kê, mỗi ngày có 10 phụ nữ ở Ấn Độ bị chết vì phá thai bất hợp pháp, và mỗi năm số phá thai lên đến khoảng 7 triệu. Các nghiên cứu cũng cho thấy số các bà mẹ chết vì phá thai chiếm 1/3 số các bà mẹ qua đời. Nữ bác sĩ Askrit Lobo Gajiwala, một thần học gia Công giáo, cho biết các cuộc phá thai trong điều kiện không an toàn là một quan tâm bức xúc dù là luật pháp tự do. Ngoài ra, xu hướng thiển cận xem việc có thể phá thai an toàn là giải pháp chính cho vấn đề. Bà nói, nếu một đảng buộc phải bảo đảm việc phá thai cách an toàn và gia tăng các thông tin về các cơ sở y tế, thì tốt hơn nên nhớ rằng, ngay cả những điều kiện tốt hơn cũng có thể có nguy cơ biến chứng và tạo nên vô sinh và thương tổn tâm lý.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô hôm 25 tháng Giêng vừa qua. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trên đường Damascus đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Thánh Phaolô. Từ nay trở đi, đối với ông, ý nghĩa của cuộc sống sẽ không chỉ giới hạn trong việc tin tưởng vào khả năng của riêng mình để giữ luật một cách nghiêm chỉnh, nhưng thay vào đó là sự nhúng chìm toàn bộ con người của thánh nhân trong tình yêu khả ái và nhưng không của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chịu đóng đinh và sống lại. Thánh Phaolô đã trải qua kinh nghiệm một cuộc vượt qua để có một cuộc sống mới, cuộc sống trong Chúa Thánh Thần. Bằng sức mạnh của Chúa Phục Sinh, ông đến với sự tha thứ, sự tự tin và niềm an ủi. Thánh Phaolô cũng không thể giữ sự mới mẻ này cho riêng mình. Ông bị buộc bởi chính ân sủng này là phải công bố tin mừng của tình yêu và hòa giải mà Thiên Chúa đã trao cho tất cả nhân loại một cách viên mãn trong Chúa Kitô. Đối với vị tông đồ dân ngoại này, việc hòa giải với Thiên Chúa là đấng mà giờ đây ông trở thành một đại sứ của Ngài, là một ân sủng từ Chúa Kitô. Điều này thể hiện rõ trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto mà chúng ta đã chọn để làm chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo năm nay. Hòa giải, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta. Tình yêu của Chúa Kitô ở đây không phải là tình yêu của chúng ta đối với Chúa Kitô, mà là tình yêu của Chúa Kitô dành cho chúng ta. Sự hòa giải mà chúng ta bị thôi thúc ở đây cũng phải chỉ đơn giản là sáng kiến riêng của chúng ta. Trước hết, đó là sự hòa giải mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Đức Kitô. Trước khi có bất kỳ nỗ lực nào của các tín hữu muốn vượt qua những chia rẽ giữa họ với nhau, Thiên Chúa đã trao ban nhưng không cho mỗi người chúng ta ân sủng hòa giải với Thiên Chúa. Nhờ ân sủng này, mỗi người chúng ta được tha thứ và được yêu thương, và đến lượt mình được mời gọi để loan báo tin mừng của sự hòa giải trong lời nói và hành động, để sống và làm chứng cho một cuộc sống hòa giải. Ngày nay, trong bối cảnh này, chúng ta có thể đặt câu hỏi, làm thế nào để chúng ta loan truyền tin mừng của hòa giải sau nhiều thế kỷ chia rẽ? Thánh Phaolô giúp chúng ta tìm được con đường. Thánh Nhân nói rõ ràng rằng, hòa giải trong Chúa Kitô đòi hỏi sự hy sinh. Chúa Giêsu đã ban cuộc sống của Ngài khi chết cho tất cả chúng ta. Cũng vậy, trong danh Ngài, các đại sứ của hòa giải cũng được mời gọi hy sinh mạng sống của mình để không còn sống cho riêng mình, nhưng là cho Chúa Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại cho họ. Như Chúa Giêsu đã dạy, chỉ khi chúng ta chịu mất đi mạng sống mình vì tình yêu dành cho Ngài, thì khi đó, chúng ta mới thực sự giữ được mạng sống mình. Đây là cuộc cách mạng Thánh Phaolô đã trải qua, nhưng nó là và luôn luôn là một cuộc cách mạng Kitô giáo. Chúng ta sống không còn cho chính mình, cho lợi ích và hình ảnh riêng của mình, nhưng là hình ảnh của Đức Kitô và cho Ngài và theo Ngài, với tình yêu và trong tình yêu của Ngài. Đối với giáo hội, đối với mọi hệ phái Kitô, đây là một lời mời gọi đừng để mình bị đóng khung trong các chương trình, kế hoạch và lợi thế. Đừng chỉ nhìn vào các triển vọng và thời trang của thời điểm hôm nay, nhưng phải liên tục hướng nhìn về thập giá của Chúa Kitô. Lúc đó, chúng ta mới có thể khám phá chương trình của cuộc sống chúng ta. Đó là một lời mời gọi bỏ lại sau lưng mọi hình thức của sự cô lập để vượt qua tất cả những cám dỗ tự thu hút vào chính mình. Là điều ngăn cản chúng ta cảm nhận Chúa Thánh Thần đang hoạt động như thế nào bên ngoài môi trường quen thuộc của chúng ta. Sự hòa giải đích thực giữa các tín hữu Kitô chỉ có thể đạt được khi chúng ta nhìn nhận ân sủng của nhau và học hỏi lẫn nhau trong sự khiêm nhường và vâng phục, mà không cần chờ đợi những người khác tìm hiểu chúng ta trước. Nếu chúng ta kinh nghiệm việc chết đi như thế vì Chúa Giêsu, con đường cũ của chúng ta sẽ chỉ còn là một điều trong quá khứ, và như Thánh Phaolô, chúng ta sẽ vượt qua và đến với một hình thức mới của cuộc sống và tình huynh đệ. Với Thánh Phaolô, chúng ta sẽ có thể nói rằng cái cũ đã qua rồi. Nhìn lại quá khứ là một điều hữu ích và thực sự là cần thiết để thanh tẩy ký ức của chúng ta. Nhưng gắn bó với quá khứ, kéo dài trong ký ức những sai lầm đã được thực hiện và đã phải chịu đựng, cũng như phán xét chỉ trên phương diện con người mà thôi, có thể làm tê liệt chúng ta và ngăn cản chúng ta sống thời điểm hiện tại. Lời Chúa khuyến khích chúng ta rút ra sức mạnh từ ký ức và nhớ lại những điều tốt đẹp Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng nó cũng đòi hỏi chúng ta phải bỏ quá khứ lại đằng sau để đi theo Chúa Giêsu hôm nay và sống một cuộc sống mới trong người. Chúng ta hãy để Chúa thực hiện tất cả những điều mới mẻ, để Người công bố trước mắt chúng ta một tương lai mới, mở cửa cho những hy vọng không bao giờ làm ta thất vọng. Một tương lai trong đó, các chia rẽ có thể được khắc phục, và các tín hữu, khi được đổi mới trong tình yêu, sẽ được viên mãn và hữu hình. Năm nay, trong cuộc hành trình của chúng ta trên con đường tiến đến sự hiệp nhất, chúng ta nhớ lại cách riêng của cuộc cải cách tin lành. Thực tế là người Công giáo và người Luther ngày nay có thể cùng tham gia kỷ niệm một sự kiện gây chia rẽ các Kitô hữu, và có thể làm như vậy với hy vọng, trong khi đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu và các việc ăn năn đền tội là một thành tích đáng kể, có được là nhờ Thiên Chúa và những lời cầu nguyện, và nhờ 50 năm phát triển sự hiểu biết lẫn nhau và đối thoại đại kết. khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho ân sủng hòa giải với Chúa và với nhau. Tôi gửi lời chào thân ái và huynh đệ tới Đức Tổng Giám mục Gennadios, là đại diện của Tòa Thượng Phụ Đại Kết. Đức Tổng Giám mục David Morrison là đại diện tại Roma của Đức Tổng Giám mục Thành Canterbury, và tất cả các vị đại diện cho các giáo hội khác, cũng như các cộng đoàn giáo hội đang tập hợp ở đây. Tôi đặc biệt vui mừng chào đón các thành viên của Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông phương, và xin gửi lời chúc tốt đẹp cho thành quả các phiên họp khoáng đại đang diễn ra trong những ngày này. Tôi cũng chào đón các sinh viên của Viện Đại kết Bossey đang thăm Roma để đào sâu kiến thức về giáo hội Công giáo. Cũng xin gửi lời chào đến các sinh viên trẻ chính thống và chính thống Đông phương đang học ở Rome, nhờ vào các học bổng được cung cấp bởi Ủy ban Hợp tác Văn hóa và các giáo hội chính thống có trụ sở tại Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô. Với các vị bề trên và các nhân viên của hội đồng này, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn của mình. Anh chị em thân mến, lời cầu nguyện của chúng ta cho sự hiệp nhất Kitô là một sự chia sẻ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha vào đêm trước cuộc thương khó của Ngài. Xin cho tất cả họ có thể nên một. Chớ gì chúng ta không bao giờ mệt mỏi cầu xin Chúa ân sủng này, với niềm hy vọng, kiên nhẫn và tín thác rằng Cha sẽ ban cho các Kitô hữu những ân sủng của sự hiệp thông hữu hình. Chúng ta hãy dẫn bước trong cuộc hành trình hướng về sự hòa giải và đối thoại, được khuyến khích bởi chính tá anh hùng của nhiều anh chị em của chúng ta, trong quá khứ cũng như hiện tại, những người đã chịu đau khổ vì danh Chúa Giêsu. Cầu xin cho chúng ta có thể tận dụng tất cả mọi dịp mà Chúa quan phòng ban cho chúng ta để cùng nhau cầu nguyện, để cùng nhau tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Kitô và để yêu thương và phục vụ cho nhau, đặc biệt là cho những người nghèo và bị bỏ quên giữa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, diễn ra tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành hôm 25 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên con tim đồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời thơ, thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đèn thờ, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong năm phụng vụ này, tin mừng theo Thánh Matthew là trọng điểm. Chúng ta khởi đi bằng việc nghe các bài đọc vào mùa vọng, sự sinh hạ của Đức Giêsu, rồi nói đến ba vua, ông Gioan Tẩy Giả rao giảng, Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, việc kêu gọi những môn đệ tiên khởi, việc khai mạc sứ vụ của Đức Giêsu về việc rao giảng và chữa lành bệnh tật ở Galilee, nhằm đưa vào những lời lẽ mang tính trần thế. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta phải bắt tay vào việc cần làm. Khi chịu phép rửa, là chúng ta đã đáp trả lời mời gọi. Vào Chủ nhật tuần trước, Chủ nhật thứ 4 thường niên, chúng ta đã được nghe những bài đọc khai mạc của bài giảng trên núi, tức là các mối phúc. Bài đọc tuần này theo ngay sau các mối phúc. Những lời chúc phúc và lời hứa của tin mừng tuần trước cho đám đông biết rằng họ có thể nếm nghiệm những phần thưởng của cương vị người môn đệ ngay trong đời sống hiện tại. Mỗi mối phúc bắt đầu bằng cách nói phúc thay và bảo đảm cho các môn đệ Đức Giêsu về những phúc lành là thuộc về họ ngay ở bây giờ và chờ đợi sự hoàn tất vào ngày sau hết. Sứ điệp của Đức Giêsu mà các môn đệ là người có phúc rồi tiếp diễn trong bài đọc hôm nay. Một lần nữa, người nói ở thì hiện tại, anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng thế gian. Chúng ta, những Kitô hữu, nên bắt tay vào việc cần làm. Chúng ta phải là chứng nhân cho thế gian. Đức Giêsu bắt đầu mô tả công việc cho các môn đệ bằng việc sử dụng hai hình ảnh. Chúng ta phải tác động thế giới bằng cách đưa muối và ánh sáng tác động vào môi trường của chúng ta đang sinh sống, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Muối làm gia vị cho thức ăn, và trong thế giới của Đức Giêsu, muối còn được dùng để bảo quản. Nó giữ cho thức ăn khỏi bị hư hoại. Còn ánh sáng xua tan hoặc đẩy lui bóng đêm. Ngay cả một que diêm cháy sáng cũng có thể được nhìn thấy ở khoảng cách xa trong đêm đen. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng cảnh cáo chúng ta rằng, nhưng muối mà nhạt đi, nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Người Kitô hữu không đơn thuần có thể cùng tồn tại và sống hài hòa. Chúng ta phải thay đổi những gì cần thiết, phải làm cho mối mặn thêm nếu bản thân mình hay những người sống chung quanh đang làm cho nó nhạt đi bằng những lời nói và việc làm không tốt, như nói hành, nói xấu, nói dối, lừa lọc, buôn bán gian lận. Hãy nhớ câu nói rằng, nếu người Kitô hữu làm sự ác, thì chẳng phải người ta có bằng chứng để kết án chúng ta hay sao? Vì thế, lời cảnh báo của Đức Giêsu, muối có thể mất tác dụng làm gia vị cho thức ăn, và nó sẽ bị ném ra ngoài. Chúng ta được sai vào thế gian để thay đổi nó, chứ không chỉ để sống. Do đó, lời cảnh báo của Đức Giêsu vừa là lời nhắc nhở, vừa là lời mời gọi các môn đệ của Ngài, các Kitô hữu. Cố gắng phấn đấu để đừng làm cho muối nhạt đi bằng chính những gương sáng của chúng ta. Chẳng hạn như, trong giáo xứ, chúng ta năng tâm hỏi những người già neo đơn, chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho những gia đình nghèo, sống hòa thuận với nhau trong làng xóm, vân vân. Đức Giêsu bảo các môn đệ rằng, dù họ chỉ có ít người, nhưng họ là muối, vị mặn sẽ thấm đến những người xung quanh và giúp họ tỉnh thức và cũng muốn làm cho mối đời của họ được mặn. Điều nguy hiểm cho giáo hội là, ở trong thế gian, những môn đệ như chúng ta có thể theo cách thế gian và đánh mất vị mặn cho những người xung quanh chúng ta. Khi đó, giáo hội thành vô dụng. các môn đệ phải biết đưa ra sự thiện hảo cho thế gian, bằng cách chu cấp những gì biết bảo vệ, dưỡng nuôi và tôn tạo cuộc sống, đồng thời chống lại những hạn chế hoặc những gì phá hủy cuộc sống. Biết bao lần các môn đệ không thể để cho những điều tiếp tục diễn ra như sao lãng với người nghèo, phá hủy sự sống trong lòng mẹ, ngược đãi với những người di dân, bạo hành với phụ nữ, đánh đập trẻ em trong học đường, vân vân. Đối với những vị thế này hay những vị thế khác của các hiện trạng nêu trên, các môn đệ ướp mặn phải là những tác nhân của sự thay đổi. Nếu tất cả chúng ta chẳng đem lại ơn ích nhiều cho thân phận con người, thì lúc đó Đức Giê-xu có lý khi người cho rằng chúng ta là mối thiếu vị mặn và vô dụng đối với những mục đích của người. Khi nghe biết sứ vụ đầy thách đố mà Đức Giê-xu trao phó, chúng ta có thể cảm nhận điều mà những môn đệ tiên khởi đã cảm nhận. Tức là chúng ta không đủ tầm mức và tầm ảnh hưởng để tác động thế gian và chống lại các quyền lực vận hành thế gian. Xét về cá nhân chúng ta, điều đó đúng. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta không dựa trên bản thân mình. Chúng ta còn ân sủng Chúa. Đức Giê-xu bắt đầu bài giảng bằng lời nhắc nhớ về những phúc lành của Thiên Chúa ở đây và ngay bây giờ. Những lời chúc lành đó làm cho chúng ta liên kết với Thiên Chúa và liên kết với cộng đoàn những người tin. Vì Đức Giê-xu, chúng ta được làm cho nên công chính với Thiên Chúa. Bây giờ, chúng ta được mời gọi để phản chiếu sự công chính đó trong các tương quan với tha nhân. Hoặc trong những hình ảnh Đức Giê-xu đã sử dụng, chúng ta phải là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Muối và ánh sáng ấy, với ân sủng của Thiên Chúa và lời cầu nguyện của cộng đoàn những người tin, sẽ xua tan được mọi bóng tối trần gian, chống lại những cám dỗ và soi sáng cho những người khác trở về với Chúa, và muối đời của họ sẽ được mặn thêm. Trong thánh lễ này, qua lời Chúa và bí tích thánh thể, chúng ta một lần nữa được Thiên Chúa tạo thành và canh tân tâm hồn chúng ta. Chúng ta là người có phúc và là những môn đệ của Đức Giê-xu mà Thiên Chúa chúc phúc và Đức Giê-xu sai đi. Cùng với ân sủng Thiên Chúa, chúng ta nỗ lực để sống lệnh truyền tin mừng mà Đức Giê-xu đã thực hiện bằng sự sống, sự chết và sự phục sinh của người. Mỗi người chúng ta hãy luôn cố gắng sống xứng đáng là môn đệ của Đức Giê-xu, luôn là muối và ánh sáng cho trần gian bằng những việc làm tốt đẹp của chúng ta. Amen.
Thắp sáng lên tươi vui đời tràn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh phúc khi sống trao ban, đem tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ở thờ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đèn thờ, cho trần gian thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đèn thờ, hãy thắp cho trần gian đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Hãy thắp lên đèn thờ, hãy thắp cho trần gian thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đèn từ lâu với tiếng quanh đời. Hãy thắp lên đèn thơ, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đèn thơ, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đèn từ lâu với kính quanh đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện.
Thánh Gioan Bosco sinh năm 1815 trong một gia đình nông dân nghèo ở Bexi, cách thành phố Torino khoảng 20 cây số. Ngài được biết đến trong công việc đồng hành với người trẻ. Việc phục vụ người trẻ bắt đầu khi ngài gặp một đứa trẻ mồ côi và hướng dẫn cậu bé chuẩn bị rước lễ lần đầu. Ngài thấy ngoài đường phố có những đứa trẻ lang thang vất vưởng, không ai chăm sóc, dạy dỗ. Từ đó, ngài quyết định dâng trọn cuộc đời để lo lắng giúp đỡ tuổi trẻ, nhất là những trẻ cô thân lạc lõng, bụi đời. Ngài quy tụ chúng lại, nuôi dưỡng và dạy cho chúng biết Chúa, mến Chúa, giúp chúng sửa đổi tính nết, tập cho chúng làm việc. Ngài đã kết hợp việc đào tạo giáo lý và hướng dẫn tìm cách kết hợp đời sống tâm linh với công việc, học và chơi. Ngài luôn phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, và Chúa đã luôn nhậm lời Ngài nguyện xin. Đường lối giáo dục của Thánh Gioan Bosco được khởi xuất từ chính tình yêu và lòng mến Chúa. Ngài luôn khuyên bảo các tu sĩ cộng tác với Ngài rằng, cha khuyên các con, hãy bắt chiếc lòng bác ái của Thánh Phaolô trong cách Ngài đối xử với các người mới theo đạo, khiến nhiều khi Ngài phải khóc lóc, nài van khi thấy họ ít nghe lời và phụ bạc tình thương của Ngài. Hãy tránh những gì khiến người ta tưởng mình hành động theo dục vọng. Khi sửa phạt, thật khó mà giữ được sự bình tĩnh cần thiết để người ta khỏi tưởng mình đang hành động vì thị uy hay nhằm trút hết cơn giận của mình. Hãy coi những trẻ em dưới quyền ta như con cái. Hãy đặt mình xuống phục vụ chúng, như Đức Giê-xu đã đến không phải để chỉ huy, nhưng để phục vụ. Hãy sợ cái gì có vẻ muốn điều khiển, và hãy điều khiển chỉ vì muốn phục vụ đắc lực hơn mà thôi. Đức Giê-xu đã xử như thế với các tông đồ. Người chịu đựng sự dốt nát, tính cứng cỏi và cả đến lòng kém tin của họ. Người tiếp đón tội nhân cách tử tế và thân mật, đến nỗi lắm kẻ ngạc nhiên, lắm kẻ khó chịu, nhưng lại khiến nhiều người hy vọng được ơn tha thứ. Chính vì vậy, người đã bảo ta học cùng người mà ăn ở hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Lòng ta đừng rối lên, đừng khinh bỉ nhìn ai, và đừng nói lời nguyền rủa bao giờ. Hãy có lòng nhân từ đối với hiện tại, hy vọng đối với tương lai. Như vậy, các con sẽ thực sự là những người cha của tuổi trẻ và thực sự chu toàn được phận sự giáo dục. Thánh nhân qua đời năm 1888 tại Torino và được phong thánh năm 1937. Quý vị và các bạn thân mến! Khi chúng ta dám hiến thân và dám sống cho một mục đích, một lý tưởng đẹp cho tha nhân, khi đó, chúng ta sẽ có được sức mạnh để có thể làm nên những điều kỳ diệu. Người ta thường nói sự trao tặng là một minh chứng cao đẹp cho tình yêu. Ấy thế nhưng, chúng ta cần nhìn nhận rằng, chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới có thể trao tặng những điều tốt đẹp mà không mong đáp trả cân xứng. Và chỉ nhờ ơn lành của Thiên Chúa, chúng ta mới trao ban cho người anh chị em của chúng ta sự bình an và hạnh phúc đích thực. Qua mẫu gương nhiệt thành của Thánh Gioan Bosco, chúng ta được mời gọi luôn vững tin và phó thác tất cả những thiếu sót, lầm lỗi và những điều chưa hoàn trọn cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Và qua đó, chính Thiên Chúa sẽ trở nên nguồn sức mạnh, biến đổi chúng ta trong tình yêu. Thêm nữa, nhờ ơn thánh của Ngài, trong năm mới này, chúng ta cũng biết nỗ lực canh tân cuộc sống để trở nên khí cụ hữu hiệu, nối dài tình thương của Thiên Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong hội thánh một người cha, một bậc thầy của giới thanh thiếu niên, là Thánh Gioan Bosco. Xin Chúa đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con luôn can đảm, nhiệt tâm phụng sự Chúa. Đồng thời, xin Chúa cũng luôn thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa khát khao kiếm tìm Ngài. Amen.
Đời con có Chúa dẫn đường, đâu còn sợ gì gian nguy, đâu còn sầu mang trong chi. Đời con có Chúa, dẫu muôn vàn nguy biến, con vẫn bền tâm tin đi trong bình an. Vì Chúa đuốc sáng soi đường, sợ gì mịt mờ muôn phương, lo gì đường xa muôn hương. Tình Chúa mãi sáng như vầng đông mới soi muôn đường con tới, ôi tình cao vời. Xin chiến Chúa bằng muôn khúc tình ca, hòa vang mãi gần xa. Tình ôi thiết tha, xin nguyện từ đây từng giây phút đời con, xin dâng trọn xác hồn được mãi yêu người. thu giữa lúc đêm trường cõi lòng còn nhiều tơ vương con nào tìm ra thiên hương đường xa có Chúa con vững vàng đi tới dẫu muôn ngàn tâm tôi giữ bao nỗi trốn vì Chúa sánh bước bên con ân cần nhẹ nhàng nâng niu gắt dìu vui an thương cứu vì con tiến bước trong tay ngài tha thiết qua muôn vàn nguy biến ôi tình cha hiền xin chiến Chúa bằng muôn khúc tình ca hòa vang mãi gần xa tình ôi thiết tha xin nguyện từ đây từng giây phút đời con xin dâng cho xác hồn được mãi yêu ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.